Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thưa ngài Teophilo đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài. Mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người và hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Sở dĩ tôi dùng từ các bạn vì hôm nay ngày Chúa Nhật 22 Tết, tại giáo điểm tin mừng đúng 11 giờ tôi đặt tay cầu nguyện, và anh chị em cứ tuần tự lên đặt tay trong lúc chúng ta lần chuỗi mình côi, lần chuỗi lòng thương xót. Hết cả 3 chuỗi mình côi và chuỗi lòng thương xót, từ 11 giờ cho đến 3 giờ rưỡi là mấy tiếng? 11 giờ đến 3 rưỡi là mấy tiếng? 4 tiếng rưỡi. Suốt 4 tiếng rưỡi anh chị em cứ xếp hàng nghiêm trang sốt sáng lên đặt tay, và vẫn lời ca tiếng hát kinh nguyện rền rĩ. Và chúng tôi thấy được là nhiều bạn trẻ lên, vì là 22 Tết cho nên là các bạn trẻ mặc áo đẹp lắm, mặc đồ đẹp lắm, y như là Tết vậy. Tôi thấy cũng vui, vui vì dẫu sao đi nữa, nhà bè của mình người ta cứ coi như là cái nơi vùng sâu vùng xa, cứ coi như là cái nơi đèo heo hút gió, cứ coi như là cái nơi đồng không mông quạnh. Mà thực sự cách đây 3 năm về đây, phải nói là nó còn quê mùa lắm. Người dân ở đây thấy được cái xe hơi đến cũng còn thấy lạ lẫm lắm. Nhưng mà 3 năm bây giờ thì xe hơi là chuyện bình thường, và người ta cũng quen mắt với cái cảnh là ngày ngày bà con lũ lượt kéo đến để mà cầu nguyện, để mà tham dự thánh lễ, dù là người có đạo hay không có đạo. Và các bạn trẻ đã đến đây làm cho bầu khí của giáo điểm tin mừng, làm cho nơi đây bỗng trổ hoa, làm cho nơi đây bỗng xinh hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn, làm cho nơi đây không còn chỉ là nơi quê mùa nữa, mà là nơi hội tụ đủ mọi người, đủ mọi loại người, đủ mọi hạng người trong xã hội, trong giáo hội. Chúng ta tạ ơn Chúa và hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em và thưa các bạn. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta vui mừng vì đây là cái Tết thứ 3 chúng tôi có mặt tại giáo điểm tin mừng. Còn nhớ cái Tết năm nào mà phải hát bài nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Mà nếu cái bông mai không nở thì không biết là xuân nó về hay chưa, tại vì ở đây cứ một ngày như mọi ngày, nó buồn, nó cứ đều đều, mà không biết là mùa xuân hạ thu đông gì cả. Mà bây giờ bỗng anh chị em về, bỗng anh chị em đến, bỗng các bạn trẻ xuất hiện, làm cho nơi đây lại là nơi mà chúng tôi biết rằng là người ta bảo rằng có mai thì biết xuân về. Còn thấy anh chị em hiện diện đông đảo nơi đây thì biết đó là lòng thương xót Chúa. Chẳng có nơi nào mà giờ này 22 Tết người ta còn đến đông được như thế này. Chẳng có nơi nào mà chưa chặt từ lúc 11 giờ mà người ta đọc kinh rền rĩ đến 4 giờ, 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà cũng chẳng có nơi nào mà nắng như thế này mà anh chị em vẫn kiên trì ngồi đội nắng. Nãy tôi bảo là ai có dù thì cứ giương lên đi không sao đâu, nhưng mà anh chị em tự động hạ cái dù xuống để không che mắt người khác. Một cái hành động rất đẹp, một hành động hy sinh thật ý nghĩa của anh chị em, một việc sẻ chia với người khác. Vì nếu ta che cái dù mắt cho ta, nhưng đằng sau lưng ta cả trăm ngàn người không nhìn thấy gì cả. Cho nên dù tôi đã nói anh chị em cứ che dù lên, vì tôi cảm thấy rất đau lòng. Nếu mà cho phép thì tôi sẽ đứng ngay ở giữa cái nắng đó mà tôi dâng lễ, mà tôi giảng cho anh chị em. Tại vì khi mình đứng ở trong này mà thấy con chiên của mình nó ngoài nắng, lòng mình nó cứ đau thế nào, nó cứ quặn thắt thế nào, thưa anh chị em. Vậy mà anh chị em vẫn cứ kiên trì ngồi dưới nắng như vậy và chấp nhận bỏ cái dù. Ta tự động ta hạ dù, chứ không phải ai bắt mình phải hạ dù. Cái hành động đó mới là hành động đẹp. Một trong các tay thật lớn, thưa anh chị em. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy cái gì? Đó là lời Chúa ngày hôm nay đang được ứng nghiệm. Kết thúc bài tin mừng ngày hôm nay là những câu khởi đầu của tin mừng Thánh Luca. Đức Giêsu cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, người ngồi xuống. Ai trong hội đường cũng đều chăm chú nhìn người, và người bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh. Chúng ta ở đây rõ ràng đã thấy là hôm nay tại giáo điểm tin mừng đã ứng nghiệm lời
kinh thánh.
To lên, thưa anh chị em, cầm cái quạt dây cao lên. Và ai không có quạt thì chúng ta cầm quấn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa. Số xuân hiệp thông trong đức ái, xuân hiệp thông trong đức ái. Và dây cao lên: hôm nay đã ứng nghiệm lời
kinh thánh.
Hôm nay đã ứng nghiệm lời
kinh thánh.
Chúng tôi đi Sumaria, cho tôi nhìn nó đẹp lắm. Chị em phải nói rằng là nó nhìn nó sướng lắm, ở trên cao này mà nhìn xuống, nếu mà có máy quay mình quay từ trên nhìn xuống thì nó đẹp lắm. Vì rõ ràng là hôm nay đã ứng nghiệm lời vì sao? Vì là được đầy thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong hội đường và được mọi người tôn vinh. Người giảng dạy trong hội đường và được mọi người
tôn.
Hôm nay chúng ta cũng đến với giao điểm tin mừng và thấy lời kinh thánh đã được ứng nghiệm. Cho nên chúng ta cùng với nhau mà
tôn.
Cùng với nhau mà
tôn.
Chúng ta nhìn lên Chúa mà
tôn.
Chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót Chúa mà
tôn.
Giê-xu nó đẹp lắm thật. Vậy tôi nghĩ rằng là đây là một món quà thật tuyệt vời mà Chúa dành cho giáo điểm tin mừng, dành cho nhà bè này và dành cho đất nước Việt Nam này. Vì tại một cái vùng đất mà không ai biết đến, bây giờ bỗng mọi người kéo nhau về đây để thấy rằng tất cả những lời kinh thánh đã được ứng nghiệm. Tất cả những lời kinh thánh đã được. Và chúng ta đến đây họp nhau để mà Chúa tôi sướng lắm, thưa anh chị em. Có bỏ ra cả bạc tỷ cũng chẳng có. có quyền cao chức trọng gấp mấy cũng chẳng thể nào làm được cái chuyện này. Vì giờ này là người ta phải đi lo sắm Tết, người ta phải đi lo sửa soạn nhà cửa, rồi đủ mọi thứ hết. Vậy mà hôm nay chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là Tết rồi, mà anh chị em vẫn cứ kéo đến từ 6 giờ sáng đến bây giờ và ngồi nắng đến bây giờ. Cho nên sáng hôm nay lúc 8 giờ 30 chúng tôi tĩnh tâm cho tất cả những thành phần trong giáo điểm tin mừng, gồm có các thầy, các sơ, hội đồng mục vụ, anh chị em trong ca đoàn Faustina, các anh chị em trong thiện nguyện Tín Thác, rồi trật tự vệ sinh, rồi giữ xe, rồi xây dựng. Tất cả những anh chị em đó họp nhau lại để tĩnh tâm. Và chúng tôi nói một cách rất rõ ràng là đây tất cả mọi người đều là thiện nguyện. Và cái tên của nhóm thiện nguyện là Tín Thác. Trong nhóm thiện nguyện đó thì có người nhóm, những anh chị em chuyên môn đi làm công việc bác ái, trong những chuyến công tác bác ái mỗi tháng. Rồi trong nhóm thiện nguyện đó có những người chuyên đi lo công việc giữ gìn trật tự các ngày cầu nguyện suốt từ thứ ba cho đến chủ nhật, từ 12 giờ trưa cho đến 8 giờ tối. Có những người thiện nguyện tình nguyện giữ xe cũng từ 12, 11 giờ trưa cho đến 8 giờ tối. Rồi có những người thiện nguyện tình nguyện là vào nhóm xây dựng để mà cặm cụi đổ mồ hôi ra mà xây, mà dựng, mà cất những cái chòi, những cái mái che, những cái phương tiện cho anh chị em đến đây tham dự thánh lễ. Rồi cũng có những người lặng lẽ nơi này cứ lau nhà vệ sinh từ đầu đến cuối, mà lau từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, cứ lặng lẽ lau. Cho nên anh chị em đến đây thấy nhà vệ sinh lúc nào nó cũng sạch là vì cứ có hai người lặng lẽ, trước thì một người, bây giờ là hai người, cứ lau đầu này xong lại lau ngược lại đầu kia, cho nên chị em đi lúc nào cũng thấy sạch là như vậy. Và điểm đầu tiên mà người ta đến đây là gặp cái nhà vệ sinh. Mà tôi đi đến đâu tôi cũng bảo mấy anh em là lại có cái nhà vệ sinh nó như thế nào, thì biết nhà ở đây đây, trung tâm hành hương nó ra sao, trung tâm cầu nguyện nó như thế nào, thì cứ đến nhà vệ sinh mà coi. Nhà vệ sinh mà cứ vô mà cứ phải bịt mũi, nhà vệ sinh mà vô mà không dám đi thì chả có còn nghĩa lý gì cho cái nơi đó nữa cả. Vì thế mà chúng tôi tập trung vào cái nhà vệ sinh rất kỹ là như thế. Rồi cũng có những anh chị em lặng lẽ lau chùi nhà thờ, mà anh chị em đến đây thấy đông người như vậy mà không thấy rác, không thấy vứt lung tung bừa bãi là nhờ sự đóng góp của anh chị em ý thức được là phải giữ vệ sinh chung, và nhờ những người lặng lẽ lau chùi và nhặt rác. Rồi anh chị em đến đây, tôi bảo các nơi giáo xứ khác không có ca đoàn nào mà phải hát suốt một tuần từ ngày thứ ba cho đến ngày chủ nhật, ngày nào cũng hát, có ngày hát hai lễ. Ở đây có những anh chị em ca đoàn như vậy, cũng may chú cũng gửi đến những anh chị em giống như hôm nay, anh chị em ca đoàn Thiên Thanh, rồi ca đoàn Chí Hòa, rồi ca đoàn Bình Thuận, rồi lâu lâu có một ca đoàn nào khác đến để phụ với chúng tôi hát ngợi khen Chúa. Và cũng chẳng có đâu mà hội đồng mục vụ bằng đó người, là bằng đó người phải ngày nào cũng phải đi lễ từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối, và ngày nào cũng phải cho rước lễ rồi đi thăm những người bệnh. Cho nên, và cũng chẳng có đâu mà những người phụ trách ở đây, những người mà có trách nhiệm là ở đây xa cả 1-2 cây số, có người xa đến 5 cây số, vì địa bàn nó rộng mà chung quanh đây lại là đa số là người không có đạo. Cho nên thưa anh chị em, tĩnh tâm chúng tôi nhìn lại cái công việc một năm vừa qua, cảm thấy rằng là hồng ân Thiên Chúa. Mỗi chủ nhật đầu tháng chúng tôi tĩnh tâm, và hôm nay là ngày chủ nhật cuối tháng, cuối năm, ngồi tĩnh tâm lại, nhìn lại những công việc Chúa làm, và thấy chứng được rằng quả thật là lời Kinh Thánh, lời Chúa tại đây đã được lại quên lời Chúa tại đây đã được mạnh lên, lời Chúa tại giáo điểm tin mừng đã được, và chúng ta tất cả cùng họp nhau mà tôn vinh. Cứ thấy điều đó, vì lời Chúa mà Chúa Giêsu nói rằng là thần khí Chúa ngự trên tôi và sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo. Khi Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô lần đầu tiên được xứng danh là đắc cử giáo hoàng với phiếu bầu của cơ mật viện gồm tất cả các hồng y trên thế giới có quyền bầu. Thì khi mà xướng tên lên, cái vị hồng y bạn của Đức Giáo hoàng Francisco ở bên cạnh nói với Đức Giáo hoàng câu đầu tiên là đừng quên người nghèo. Làm giáo hoàng rồi đừng quên người nghèo. Và Đức Giáo hoàng nhớ mãi câu đó, cho nên cho tới bây giờ sau nhiều năm trị vì, Đức Giáo hoàng Francisco luôn luôn nghĩ đến người nghèo, luôn luôn sống như người nghèo, luôn luôn đến với người nghèo. Và Đức Giáo hoàng nói rằng là giáo hội không phải chỉ là giáo hội của người nghèo, giáo hội cho người nghèo, nhưng những người, nhất là những người có trách nhiệm trong giáo hội cũng phải sống nghèo, chứ không phải là chỉ sống cho người nghèo. Có thể mình rất giàu, mình có thể sống cho người nghèo, nhưng Đức Giáo hoàng bảo là phải nghèo rồi mới cho người nghèo, sống như người nghèo. Người ta nhìn đến giáo hội và thấy khuôn mặt của giáo hội là khuôn mặt nghèo, khuôn mặt cho người nghèo, như người nghèo, giữa người nghèo. Và trong ngày tĩnh tâm hôm nay, chúng tôi đã nhìn lại từ người linh mục, người tu sĩ, người giáo dân, tất cả những người có trách nhiệm ở trong giáo điểm tin mừng này, nhìn lại coi mình có đi đúng cái đường đó hay không. 3 năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện đúng cái điều mà Chúa mời gọi là loan báo tin mừng cho người nghèo. Và suốt 3 năm chúng tôi kiên trì làm công việc loan báo tin mừng, lòng thương xót cho người nghèo. Nghèo ở đây là nghèo tinh thần, nghèo ở đây là nghèo vật chất, tất cả chúng ta đều nghèo. Và loan báo tin mừng cho người nghèo ấy bằng hành động là thực hành lòng thương xót. Mỗi tháng vẫn có những chuyến công tác, bác ái có khi 1 chuyến, có khi 2 chuyến, có khi tới 4 chuyến đi từ Nam ra tới miền Bắc, với những trại phong cùi, tới những trại mồ côi, tới những viện dưỡng lão, tới các cha già hưu, tới những mái ấm cô nhi khuyết tật, đến những giáo xứ nghèo, đến những người mù, đến những người không có cơm ăn áo mặc. Chúng tôi rải hết suốt 1 năm vừa qua và trong 3 năm vừa qua vẫn cứ sống tiêu chí là loan báo tin mừng cho. Và bây giờ anh chị em chúng ta, thay vì dưa lên, chúng ta nắng quá, nóng quá, ta quạt sang những người bên phải, loan báo tin mừng cho. Quạt sang người bên phải đó, ngó coi họ có nghèo không nha. Loan sang bên phải, loan báo tin mừng cho. Quay sang bên trái, loan báo tin mừng cho. Thấy nghèo không? Nghèo không? Nghèo. Cho nên là người ta bảo Tết cho đừng ăn thịt mèo, nó nghèo cả năm. Mà đúng giao thừa năm ngoái năm kia gì đó là mấy anh em chúng tôi giết ngay con mèo và ăn thịt mèo vào đêm giao thừa. Mà vì đã nghèo rồi thì còn sợ gì nữa mà phải nó kiêng với cự gì cả. Thế thì chúng ta thấy là loan báo tin mừng cho người nghèo. Rồi gì nữa là sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết là họ được tha. Nhưng kẻ giam cầm đây là đang bị giam cầm trong ngục tù của ma quỷ, của sự tội, của sự dữ. Hàng ngày nhìn lại 1 năm vừa qua, không ngày nào là không có các cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em, ít nhất là từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Chúng tôi tìm mọi cách để có các cha giải tội cho anh chị em. Và đó chính là nơi để mà giải thoát anh chị em khỏi ngục tù của tội lỗi. Có những người 30 năm, 40 năm, 50 năm sống trong ngục tù của tội lỗi, không đi xưng tội, không rước lễ, bỏ đạo luôn, mà đến đây đã nhờ chìa khóa lòng thương xót phá tan cái ngục tù đó ra, để cho họ được sống trong tự do của con cái Chúa. Có những người nghiện rượu 40 năm, xì ghe ma túy 30 năm, rồi có những người cờ bạc 20 năm, rồi có những người vợ nọ con kia gái gú 30-40 năm. Họ đang là những người sống trong ngục tù, chứ không phải là chỉ có ngục tù là trại giam, không phải. Nhưng mà mỗi người chúng ta, nếu khi mình phạm tội là mình đang ở trong ngục tù của ma quỷ, của sự dữ. Mà anh chị em đến đây chìa khóa lòng thương xót phá tan tất cả những cái ngục tù đó ra, để anh chị em mạnh dạn đi xưng tội. Và các cha đến đây, cha nào cũng bảo ngồi chưa bao giờ mà chưa có ở đâu ngồi vất vả như ở giáo điểm tin mừng. Ít nhất là phải 3 tiếng mà không có thể đứng lên nghỉ được một tí nào cả. Mà cái chỗ dạy tội cũng không có được thoải mái. Chúng tôi mong ước có một ngày nào đó phải thực hiện được một cái vườn, là như một cái vườn cây, rồi có các tòa dạy tội ở các góc. Rồi anh chị em thay vì vào công viên để hai đứa chúng mình ngồi bắt cháy cho nhau thì chúng ta vào công viên lòng thương xót Chúa để chúng ta xưng thú lỗi lầm nó ra vào trong như là vườn cây dầu. Cái hình ảnh đó tôi mơ ước lắm, chứ không phải là các cha phải ngồi vất vả, lúc thì mái bạt, lúc thì mái che, có khi chẳng có mái che, chẳng có bạt, chẳng có quạt, nắng nôi chật trội chen chúc, người ta cứ xếp hàng 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 lớp lớp như vậy. Mong ước rằng thí dụ như là cái ao kia chẳng hạn, cái vườn kia, mà tự nhiên cái một ông chủ đất ông bảo trai cha qua đó mở ngồi giải tội, Giê-xu sướng nha. Cái ông mà không có đạo mà ông mới cúng cho cái đó thì sướng biết chừng nào. Ông bảo cứ đem hết ra đây mà ngồi giải tội thì chúng ta thấy là vườn dừa, rồi có hàng cây, rồi chúng ta ngồi đó xếp mình nghe chim hót, rồi nghe tiếng nước róc rách chảy, thế tâm hồn mình lắng xuống. Và cái ngục tù về tiền bạc, về ganh ghét, về gian tham, về ích kỷ, về đủ mọi thứ nó bị phá tan hết ra nhờ chìa khóa lòng thường xót. Rồi chúng ta đến ngay tòa xưng tội xong, ra về chúng ta nhẹ nhàng như là chút được cái gánh nặng nặng ngàn cân như vậy. Đó, tin mừng phải được loan báo cho những người đang là ngồi trong bóng tối của sự tội. Anh chị em đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ ngã lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ không tin vào lòng thương xót của Chúa. Vì ma quỷ nó chuyên môn nó nói rằng không có lòng thương xót gì hết, chỉ có sự công thẳng mà thôi. Ma quỷ nó bảo chỉ có sự công thẳng chứ không có lòng thương xót. Cho nên nhiều người thất vọng, thôi đời con tàn rồi, cha ơi không biết là con có được cứu hay không. Không bao giờ chúng ta thất vọng về chính mình, luôn luôn nuôi niềm hy vọng. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, ngoài lòng Chúa xót thương,
không còn buồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa trong tim ta của mỗi chúng con.
Thưa chị em, sướng lắm, hạnh phúc lắm, vì ngoài lòng thương xót Chúa không còn nguồn hy vọng nào cả. Mà đặt trọn vào Chúa thì năm hết Tết đến, tất cả những tội lỗi của anh chị em hãy chạy đến với ngài tòa lòng thương xót đi. Trong tuần lễ này, nhà cửa phải dọn dẹp, mang nhện thì phải quét, tất cả các thứ dơ bẩn bỏ hết đi để nhà cửa chúng ta khang trang sạch sẽ. Mà anh chị em chịu khó làm đi nhé. Trong tuần này mỗi người về dọn nhà dọn cửa đi. Chúa, tôi có nhiều gia đình tôi đến Tết nhất đến mà nhà cửa chả có dọn dẹp gì, con gái con lứa trong nhà mà nó nhếch nhác đến bẩn thỉu. Dọn dẹp có phải có tiền mới dẹp được không? Không, có khi càng có tiền càng bẩn. Có tiền nó mua nhiều đồ quá để đầy ra chả có dọn dẹp được gì cả. Có khi ít tiền mà lại nhà lại sạch, tại chả có gì phải dọn, có gì đâu mà dọn. Cho nên là anh chị em chịu khó về, nhất là các bạn á, chịu khó phụ với bố mẹ hay gia đình mình lau chùi nhà cửa lại, màng nhện quét đi, rồi cái màn rồi đấy ra dập hết đi cho nó sạch sẽ. Vì khi mình dọn dẹp như vậy đó là mình đang nghĩ đến mình cũng phải dọn dẹp tâm hồn của mình. Nhìn cái bên ngoài ta đánh giá được cái bên trong. Cho nên trong tuần lễ này giáo điển quy định cũng phải cố gắng làm cho thật sạch, thật gọn gàng. Tất cả cái gì mà nó lôi thôi nhếch nhác chúng ta dẹp bỏ, dọn dẹp sạch sẽ hết. Thì anh chị em về nhà mỗi người chúng ta làm công việc đó. Và trong tuần lễ này ai mà còn chưa xưng tội thì mau mắn đi xưng tội luôn đi, để Chúa giải thoát ta khỏi ngục tù của tội lỗi. Và hãy tin chắc chắn rằng là năm nay mỗi người chúng ta khi mình đã dọn dẹp sạch sẽ tâm hồn rồi, mình làm nghi thức là đón Chúa vào nhà. Chúng tôi có soạn sẵn nghi thức đón Chúa vào nhà cho anh chị em trong cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. số xuân lòng thương xót đây, anh chị em làm thực hiện nghi thức đó đi, để Chúa vào, Chúa dùng quyền năng của Chúa, dùng sức mạnh của Chúa mà Chúa bảo thằng quỷ biết. Biết không? Chúa bảo thằng quỷ tham lam là biết. Đập mạnh lên. Chúa bảo thằng quỷ tham lam phải. Chúa bảo cái thằng quỷ dâm dục phải. Chúa bảo cái thằng quỷ rượu chè phải. Chúa bảo cái thằng quỷ ghen tị phải. Chúa bảo cái thằng quỷ ích kỷ phải. Chúa bảo là thiên thần thương xót phải. Có nhiều người trời thương lòng thương xót phải biết đã coi như tiêu rồi. Phải biến hay đến? Đến thì giơ lên. Lòng thương xót phải. Tình yêu phải. Hạnh phúc phải. Bình an phải. Hận thù phải. Hận thù phải biến. Hận thù là phải biến. Thì anh chị em chúng ta nếu mà làm được như vậy sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thì anh chị em nào bây giờ mời những người mà đã thấy rằng hôm nay lời kinh thánh được ứng nghiệm tại giáo điểm tin mừng, xin mời lên đây để mà bé lên đây con, lên đây để làm chứng cho mọi người thấy rằng là lời kinh thánh hôm nay tại giáo điểm tin mừng đã được ứng nghiệm. Lời kinh thánh hôm nay đã được con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Isabel Lê Thị Mỹ Hiền.
Mấy tuổi?
Dạ con năm nay 25 tuổi. Con là
Chúa tôi 25 tuổi á.
Dạ con là đạo.
Giống như 15 tuổi. Con là đạo gì?
Dạ con đạo Tân Tòng, con rửa tội được 1 năm rồi cha.
Cho một chồng phát tay con hô một bè cô bé 25 tuổi mà mới rửa tội được cách đây đúng 1 năm.
Dạ. Thưa cha là con đến đây là con làm chứng cho con của con. Con của con sinh ra được 3 tuổi nhưng mà lúc sinh ra khoảng 10 tháng thì con cũng bị bệnh suyễn đó cha. Nhưng mà nhờ mẹ chồng của con dẫn con đến đây và con dẫn con đến đây xin thì bây giờ con của con đã hết luôn rồi cha. Bệnh suyễn hết luôn rồi, họ giờ không còn bị nữa. Còn ơn thứ hai của con là chồng của con thì bỏ không đi lễ và không xưng tội. Nhưng mà không biết sao, chắc là do con cầu nguyện với Chúa thì Chúa đã hoán đổi chồng con. Thì cách đây khoảng 2 tuần thì hai vợ chồng con làm xong mỗi ngày thì đều đọc kinh xong rồi mới đi ngủ cha. Con rất vui. Bây giờ con cầu nguyện thêm với chồng con là bây giờ đi xưng tội và rước lễ nữa cha.
Con lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
Dạ 21 tuổi.
Bây giờ được mấy đứa?
Dạ một đứa
rồi.
Nằm ngủ kia cha, cho nó ngủ mất rồi.
Đang nằm ngủ với kia. Đến con lấy chồng năm 21 tuổi mà đến năm 24 tuổi con mới rửa tội.
Dạ.
Vâng, đến năm 24 tuổi mới rửa tội nhưng mà lại gặp người chồng là đạo gốc nhưng mà lại bỏ xưng tội, bỏ rước lễ. Chúng ta thấy Chúa đang làm cái chuyện lạ lùng là nhờ một người tân tòng, một người đạo mới mà lại cầu nguyện để xin Chúa hoán cải người đạo gốc. Đáng lẽ người đạo gốc phải hướng dẫn người đạo mới, đúng không? Mà đây lại người đạo mới hướng dẫn người đạo gốc. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót Chúa có trăm phương nghìn cách để mà giải thoát con người ta khỏi ách nô lệ, giải thoát con người ta khỏi ngục tù. Người chồng ấy đang sống trong ngục tù thì Chúa dùng chính người vợ, người đạo mới để mà giải thoát người chồng khỏi ngục tù của tội lỗi. Và bây giờ cả hai đang sống trong tự do của con cái Chúa, hàng ngày đọc kinh với nhau. Cha gửi tặng cho con một cái CD. Đây là cái CD Bước Trong Tin Yêu, CD của ca đoàn Fustina Giáo Điểm Tin Mừng, cùng những bài hát Tết này về mở cho nhau nghe nha. Rồi con có máy nghe giảng chưa?
Cục pin mất rồi, cha cho con xin cái khác.
Con có mà nghe quá nó hư rồi, cho xin cái khác. Đây, cái máy 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa. Và đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Chúa Xuân, con về con gửi tặng cho những người chung quanh để họ biết cách mà đón rước Chúa vào gia đình của mình trong ngày đầu xuân nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con được Con được ơn gì?
Dạ con tên là Thị Bích Vân, năm nay 39 tuổi. Dạ thưa cha con.
Nói to lên.
Dạ thưa cha con được hai ơn, hôm bữa con mới đi.
Nói to lên. Bích Vân 29 tuổi, nói to như con bé 25 tuổi á. Nói to lên.
Dạ con 39 tuổi.
Rồi.
Dạ thưa cha con được hai ơn. Dạ tuần trước con có đi vô giáo điểm tin mừng mà bây giờ con hết bệnh rồi, cho đau bụng. Con bị đau bụng mà cứ quanh năm suốt tháng nó cứ đau hoài, nó không hết hết thưa cha. Giờ con vô nhờ cha đặt tay, giờ con đã hết bệnh và con...
Rồi, bệnh đau bụng quanh năm suốt tháng bây giờ là hết đau bụng. Ơn thứ hai.
Con ơn thứ hai là đợt con đi lễ về xong con bị tai nạn xe đụng vô con mà con bị khuyết tật, hai cha bị khuyết tật nhưng mà đụng vô con mà đụng thẳng vô người con luôn mà con không bị sao hết. Đi đi vô bệnh viện thì người ta chụp hình hết là bình thường, không sao hết ạ.
Nói to lên.
Dạ. Dạ thưa cha.
Là con là người bị.
Bây giờ thưa cha, có hai chồng con bị khuyết tật nhưng mà chồng con thì ảnh nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con được đi lễ và cầu nguyện, tại vì với lại gia nhà con á ở trên Lâm Đồng có nhà con cũng chung là cũng đủ thứ hết trên, thì mình xin nhờ cha và cậu đó.
Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con là người đạo gốc nhưng mà con đi lễ nhưng mà con cũng ít đi lễ lắm thôi cha, nhưng mà con vô gia đại biển tin mừng này con được ơn của Chúa nên bây giờ con được có lòng tín thác vào Chúa và con.
Con là người đạo gốc nhưng mà cái gốc đó nó cũng lung lay, lúc lễ lúc không đúng không? Vui thì đi mà buồn thì không đúng không? Mà vui thì không mà buồn cũng không đúng không? Có nhiều người bây giờ là đi theo đạo theo kiểu đó, vui thì đi mà buồn thì không, mà vui quá cũng không đi luôn vì chỗ khác nó vui hơn nữa mà. Cho nên thưa anh chị em, đây là một cô bị con bị khuyết tật, cái chân của cô ấy là bị bại liệt từ bé mà rồi người chồng cũng bị luôn, hai vợ chồng người khuyết tật và đã là lập gia đình chung với nhau. Và cô ấy đến đây và cô đã được chữa lành bệnh đau bụng. Thứ hai là cô ấy được chữa lành bệnh tâm hồn của cô ấy. Chúng ta thấy là khuyết tật thân xác nó không đáng sợ bằng cái khuyết tật tâm hồn. Khuyết tật thân xác còn có thể chữa trị được bằng cái nạng, bằng cái xe lăn vân vân. Nhưng mà khuyết tật tâm hồn không có nạng, không có xe lăn, không có giày gì có thể mà cứu chữa được. Khuyết tật tâm hồn chỉ duy nhất một cái liều thuốc mà có thể chữa được, đó là liều thuốc cái mang tên là mãi lên cho mọi người ai đang khuyết tật tâm hồn hãy nhớ liều thuốc cái mang tên là vâng, chỉ có liều thuốc lòng thương xót mà thôi. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa để con về hai vợ chồng con trong ngày giao thừa nha. Chồng con cũng lung lay mà con cũng lung lay, hãy rước Chúa vào tâm hồn của chúng con, vào gia đình chúng con trong ngày đêm giao thừa nha. Và cuốn nghi thức là trong cuốn nhờ mẹ đến với Chúa số xuân này con đón nhận về, con theo dõi ở trong cuốn sách này trang đầu tiên để con đón Chúa vào trong gia đình của con nha. Con có thích cái gì nữa không?
Dạ thưa cha con nhờ, nhưng mà chưa có cái đài nào hết đó cha.
Vâng, chưa có cái đài nào hết. Đây cha gửi tặng cho con 300 bài giảng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con.
À. Cái nữa, nhà con ở trên Lâm Đồng một cái nữa.
Rồi xin cho mẹ con trên Lâm Đồng một cái nữa. Mẹ con có đạo không?
Dạ có ạ.
Rồi đây cho mẹ con cái nữa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời. Lên lên lên. Rồi con lên đây con. Rồi đứng lên, đứng trên, bước lên. Con tên là gì?
Tên là Hà Nguyễn Minh Quân.
Cái gì?
Con tên là Hà Nguyễn Minh Quân.
Minh Quân mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
6 tuổi, rồi con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Lớp 1 con có cái gì đây?
Con có con heo tặng cho người nghèo.
Rồi, con heo tặng cho người nghèo, cho mời chào khóa tay thưa anh chị em. Con đem con thả vào cái đàn heo cho đang nuôi này. Đó. Này thả vào đàn heo cho đang nuôi đó. Hôm nay được đấy 20 mấy con rồi. Những con heo này là chúng tôi sẽ đập ra vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 để giúp những anh chị em xa quê đến đây ăn Tết với chúng tôi, những người tha phương cầu thực mà không có tiền về quê ăn Tết. Tôi cũng chẳng có tiền về quê ăn Tết. đến đây những người không có tiền đập heo ra ăn Tết được không? Những người nghèo, những người tha phương cầu thực, những người không có mái ấm gia đình, những người không có tiền về quê. Con lớn lên con có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Rồi cho đây cha gửi tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con được ơn gì?
Dạ.
To lên.
Con được ơn quay về với Chúa. Dạ con tên là Vũ Linh Đa, ở Mỹ mới về.
Con tên là gì?
Vũ Linh Đa.
Con có không?
Con tên là Long.
Hả?
Con tên là Long.
Hai người?
Vợ chồng.
À, hai vợ chồng.
Yeah.
Vâng, từ bên Mỹ về. Yeah. Còn đây là?
Đứa con của con.
Tên gì?
Tên là David Đạn, chứ con còn hai đứa con gái ở dưới nữa.
Vâng, đây là một cặp vợ chồng từ bên Mỹ về với ba đứa con. Con được ơn quay về với Chúa. Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con xin trình bày là con lớn lên thì con đi Mỹ thì con có con, cho nên là cũng bỏ Chúa. Con suy nghĩ từ nãy tới giờ chắc cũng 26 năm.
36 năm. 26 năm bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con được quay về với Chúa sau 26 năm?
Sự thật thì cứ đây quay về với Chúa là đi nhà thờ, nhưng mà cứ sai đường. Nhưng mà cái ơn lớn nhất là 10 năm nay con cứ cầu nguyện và đi hành hương, đi cầu nguyện Chúa. Rồi từ ngày mẹ chồng con ở bên Việt Nam gửi cái đài của cha thì con ngủ được, nghe con nghe mê lắm, con nghe ngày nghe đêm, sáng nghe, tối nghe, đi làm về nghe. Con của con nó nghe đài nó ngủ ngon luôn. Chỉ có chồng con nghe là không thích, mở đài khác nghe. Đó là con cứ cầu nguyện, rồi cứ chửi nhưng mà con cứ cầu nguyện. Nên thì rõ ràng là ngày hôm nay con đi tới đây, con ngồi tuốt lút ở dưới đó, tuốt lút ở bên kia luôn. Con ngồi con cầu nguyện Chúa, nói Chúa ơi, đông quá, có lẽ là con không làm chứng được. Nhưng mà không ngờ đây là con đang gặp cha, cha nói đó là một cái ơn của Chúa. Và Chúa cũng rất là, con muốn nhắn nhủ, hai vợ chồng con đều là những người bỏ Chúa, nhưng mà không biết làm sao đều gặp lại với nhau. Và chúng con đều là người có đạo gốc, ông bà, và đi nhà lễ từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà khi đi qua nước ngoài thì bị những cái sự cám dỗ. Thì chồng của con cũng được ơn. Hôm nay con chỉ muốn tới đây nói rằng là chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.
Sao anh bạn? Hôm nay anh đến đây anh thấy thế nào? Chia sẻ cho mọi người nghe.
Con thấy rất là vui khi con đã bỏ Chúa khoảng chừng 26 năm khi con kết hôn với một người bạn.
Rồi bây giờ anh quay về với Chúa. Hôm nay anh đến giáo điểm tin mừng, anh thấy thế nào?
Thưa cha, con rất là vui vẻ khi về tới đây để gặp tất cả mọi người, để mà biết tin vào Chúa và ký thác tất cả vào những sự tin tưởng của Chúa. Và Chúa cũng đầy lòng mở bàn tay bao dung ra để về.
Vâng, bây giờ nếu mà tôi tặng anh cái máy, anh có vậy anh có nghe không, hay là anh lại đập nó đi? Nếu tôi tặng anh cái máy này, anh về anh có nghe không?
Cha, con nghe.
Rồi.
Con cảm ơn cha.
Cảm ơn.
Dạ con cảm ơn cha.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người mà 26 năm ở trong ngục tù đó, hôm nay tin mừng được đến cho những người đang ngồi trong bóng tối của ngục tù, của sự tội, của tội lỗi, của sự nghi ngờ, của sự bỏ Chúa. Mà những giọt nước mắt của người đàn ông, những giọt nước mắt rất là hiếm, những giọt nước mắt của người mà cảm nhận được rằng hôm nay con đã về với Chúa, về với cha, về với cộng đoàn. Những giọt nước mắt sau 26 năm lưu lạc nơi xứ lạ, nơi quê người, những tưởng rằng mình sang nước ngoài, mình có cuộc sống sung túc, mình có cuộc sống đầy đủ, thì nó cũng phải có đời sống đạo đức nó đi lên. Nhưng mà chúng ta thấy ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới dường như là ngược lại. Đời sống vật chất nó càng lên thì đời sống đạo đức nó càng xuống, dường như là như vậy. Đến lúc mà phá sản rồi, đến lúc mà không còn cái gì bám víu nữa mới chạy đến với Chúa. Cũng như vậy, sức khỏe nó càng lên thì đạo đức nó cũng càng xuống. Mà lúc mà sức khỏe nó xuống thì đạo đức nó mới lên. Có đúng không? Đúng không? thời kỳ thứ ba rồi ông ơi. Và sau lúc ông khỏe không chạy đến với Chúa, mà đến chờ đến thời kỳ thứ ba, thời kỳ cuối rồi ông mới chạy đến với Chúa là sao, thưa anh chị em? Cho nên chúng ta xin cho tin mừng lòng thương xót Chúa đến giải thoát những người đang sống trong ngục tù của tội lỗi. Và tôi gửi tặng cho anh chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Vâng, tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đứng mà 26 năm Ngài vẫn đứng ngoài cửa đợi chờ. Còn năm nay giao thừa Tết đến, anh chị ơi, rước Chúa vào trong nhà của anh chị em. Nhiều gia đình đã để Chúa đứng ngoài cửa, không rước Chúa vào nhà. Thấy có ông lớn mà đến gõ cửa xong đất, sướng quá. Có phải không? Có phải không? Thấy có ai mà ngay cả giáo hội hay là xã hội, các giám mục hay là hồng y mà hay Đức Giáo Hoàng mà đến sông đất nhà mình, sướng không? Sướng không? Bỗng mở cửa ra thấy ông tổng thống ông dịch cái xe cứ đùng cái máy bay động ngay trước cửa sông đất nhà mình, sướng không? Sướng không? Mà đây có một đấng mà ngày năm nào cũng chờ để mà sông đất mình không bao giờ rước ngài vào, đứng đó chờ nhậu đã, đứng đó chờ ăn đã, đứng đó chờ chơi đã, đứng đó chờ đốt Tết thì cho vào. Tết xong có cho vào không? Vẫn không quên luôn. Đây, người tình bị phụ rẫy, người tình ấy mang tên là Giê-xu, chuyên viên thất tình. Chuyên viên bị tình phụ, chuyên viên bị người ta bỏ rơi, nhất là trong những ngày Tết, thưa anh chị em. Người ta mời người này người kia xuống đất mà người ta quên rằng Chúa Giê-xu đây, thượng khách đây, mà cầm lấy đi chứ không đưa tôi bắt tôi cầm. Thượng khách đây mà không mời ngài đến ngài sông đất cho nhà mình thì có phải là mình dại quá hay không? Có phải là mình mơ màng, mơ hồ, mê hoặc quá hay không? Hãy rước ngài vào sông đất nhà mình nha, thưa anh chị em, đừng quên nhé. Mời ai đến sông đất? Mời ai đến sông đất? Rồi, con được ơn gì nữa con?
Dạ thưa cha, hồi năm ngoái đó, lúc đó con cứ nghe cái máy của cha thì lúc đó thì hai vợ chồng con sống với nhau thì cũng 10 năm, gần 10 năm thì con cứ hoãn cái đám cưới, nhưng mà tụi con đã học đạo rồi hết rồi, mấy cha bên đó đã trình bày, đã xét rồi hết. Thì con cứ lái xe thì có một ngày con về con nói chuyện với chồng con là một, con nói là con có vấn đề nó muốn nói chuyện. Thì chồng con hỏi con chuyện gì, con mới nói là một thì ra nhà thờ làm đám cưới. Để anh chồng con mới hỏi tại sao, con nói rằng là bây giờ tôi sống tội lỗi mấy chục năm, tôi muốn quay về với Chúa, nếu ngày mai Chúa gọi thì tôi muốn ở với Chúa chứ tôi không muốn ở với ma quỷ. Thì còn nếu anh không đồng ý thì con thì em sẽ dọn ra, em ở ngoài, còn khi nào anh muốn anh sẵn sàng married thì hai vợ chồng ra trình cha. Thì chồng con nói đi ra gặp cha, nhưng mà khi con ra gặp cha xứ thì cha xứ mà làm hồ sơ thì đã mất rồi, bị bệnh. Thì cha xứ mới mới nói ok anh chị có hồ sơ thì đừng cứ yên tâm. Nhưng mà cha lập hồ sơ thì tìm kiếm được hồ sơ và cha cho 2 tuần là đúng, cha chọn ngày luôn. Cha nói là hai vợ chồng 8 năm rồi bây giờ không tới, bây giờ tới thì cha chọn ngày luôn, đúng 2 tuần. Đó là một cái ơn là mà từ ngày con ra nhà thờ cha làm thì con chỉ nghĩ là trong gia đình, nhưng mà rốt cuộc ra con cũng có một cái đám cưới đâu vào đó. Con chàng con là hối hận vô cùng và con ước chi rằng là khi con mới lớn con biết được, con cũng muốn chia sẻ những bạn trẻ là đừng có đi con đường làm gì thì làm, thì tính đến vào Chúa và biết vâng lời theo Chúa để mình được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Thứ hai,
hallelujah, đây là cái cuốn nghi thức nhà mẹ đến với Chúa, phải có cuốn nghi thức này để chúng ta mới làm cái nghi thức đón Chúa vào được nha. Rồi cầm lấy rồi. Và đây là cái CD gửi tặng anh chị để về nhà có cái xe hơi cho vào nghe CD ngợi ca lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi xin mời ông lên đây. Rồi bé này đây con. Rồi con tên là gì?
Con tên Nguyễn Thị Thanh Vân.
Mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi con có cái gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi heo cho mấy bạn nghèo, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đàn heo của tôi càng ngày càng thêm đông. Rồi mai mốt lớn lên con có đi tu không?
Dạ không.
Con làm gì?
Con làm bác sĩ.
Rồi không làm tu sĩ thì làm bác sĩ. Rồi con để cái con heo vào trong chuồng giùm cha. Mày con thích cái gì cho tặng con cái đó? Thích cái gì Vân? Thích cái gì?
Con thích máy nghe giảng.
Đây cho tặng cho con máy nghe giảng. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi một tràng pháo tay cho bé bác sĩ. Ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được một ơn trọng đại nhất, tức là cứu mẹ con. Thời gian vừa qua, con là du xe Lê Tất Thắng ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, con bị u phổi tại Bệnh viện Triều An, và cứ thế con sẽ phải xuống để khám lại, tái khám. Ngày 13 tháng 10 năm 2018, con xuống tái khám lại thì bác sĩ chụp CT và nói bị con bị ung thư phổi tái phát.
Bị ung thư phổi?
Ung thư phổi tái phát. Bác sĩ cho con đi khám tại bệnh viện Chợ Giấy, chụp PET CT.
Không có nghề nhá, còn hơn Đặng Văn Lâm nữa.
Đây là PET CT tại bệnh viện Chợ Giấy.
Vâng, đây là hồ sơ của ông ấy. Đó là ông gọi là nói có sách, mách có chứng. Đây là những hồ sơ mà ông đi bệnh viện Chợ Rẫy ngày 13 tháng 10 năm 2018, và nó là ung thư phổi tái phát. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ. Sau khi chụp PET CT, hai bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy kết luận con là ung thư phổi cũng tái phát, cho nên tất cả các bác sĩ chuyển con sang bệnh viện Ung Bướu. Khi sang bệnh viện Ung Bướu thì các bác sĩ ở bệnh viện Ung Bướu đã mô phỏng con, chấm đánh dấu vào ngực con, và đồng thời là chỉ chờ khi con khỏi ho thì bắt đầu là tiêm. Con có hỏi bác sĩ Bùi Thị Yến Thanh, nếu như thế tôi phải tiêm bao nhiêu tiêm? Thì bác sĩ nói là chú phải tiêm 30 tiêm, mỗi tiêm 3.370.000, tức là nó bảo. Thế xong là cái là con ho quá, chưa thể tia được. Thế thì con rất nản lòng. Con cả và con thứ hai con có điện thoại cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu xin cho con, rất là vinh hạnh. Con thứ ba của con là Lê Hoàng Tấn đã điện thoại trực tiếp với cha. Con rất vinh hạnh được nói chuyện trực tiếp với cha. Cha ạ, con nói với con là ông yên tâm, tôi sẽ cầu nguyện cho con. Quả thật. Và nguồn động viên thứ hai là vợ con với các con luôn luôn động viên con là không được ngã lòng, phải bám chặt vào chân Chúa Giêsu, Chúa sẽ không bỏ đâu. Quả thật như thế. Đến ngày 22, đến ngày 18 tháng 12 năm 2018, bệnh viện Ung Bướu mời bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sang để chuẩn đoán, thì họ sẽ chuyển con sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chiều ngày 18 tháng 12, con chuyển sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đến ngày 22 tháng 12 thì con chụp CT ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chúa đã chữa con hoàn toàn, không có một bệnh tật gì nữa. Tức là
hallelujah. Và ông ấy đưa cả cái hồ sơ lúc mà bị bệnh và hồ sơ sau khi mà chụp tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tất cả những hồ sơ nằm ở trong này. Ai còn nghi ngờ, ai còn thắc mắc thì cứ xin mời đến mà xem, mà thấy. Chứ không phải là nói mơ hồ. Đây là nói có sách, mách có chứng. Một chứng nhân của lòng thương xót Chúa đã được Chúa giải thoát khỏi căn bệnh ung thư phổi di căn, đặt hiện diện trước mặt chúng ta, có nhân chứng, có vật chứng, bằng chứng đoàn hoàng, để chúng ta xác tín rằng hôm nay lời kinh thánh đã được, hôm nay lời kinh thánh đã được. Lời kinh thánh đó là Chúa cho người mù được, Chúa cho người què được, Chúa cho người điếc được, Chúa cho người câm được, Chúa cho người bệnh được, người bệnh được khỏi chứ người bệnh được thấy, và cho người nghèo được nghe tin mừng. Đó là một cái ơn rất lớn mà nhiều khi người ta không biết. Chúng ta đều là những con người nghèo mà được nghe loan báo, đấy là một cái ơn, là người nghèo được nghe loan báo tin mừng, những người giàu họ chả cần. Họ bảo là tin mừng của tôi là tiền, tin mừng của tôi là quyền, tin mừng của tôi là danh vọng chức tước. Nhưng chúng ta bảo cái đó không phải là tin mừng, coi chừng là tin dữ. Một cái bà đang là khỏe mạnh như thế này, bỗng vừa mới mua cái vé số, vừa mới trúng số, mừng quá, dễ đành đạch, trợn trừng mắt lên, chết luôn tại chỗ, là vì cái gì? Xúc động quá, tim nó vỡ ra chết luôn. Cứ nghèo thì không chết, vừa mới trúng số, chưa kịp hưởng đã chết rồi. Cho nên chưa hẳn là tin mừng. Tin mừng đó là gì? Là người nghèo được nghe loan báo tin mừng về lòng thường xót. Rồi, xin đây cái gì đây ông? Rồi rồi, cái gì đây?
Đó đấy. Tết đến xuân về, con không có gì, xin dâng cha để tặng cho những người nghèo và những người vùng sâu vùng xa. 20 chiếc.
Vâng, đây là 20 cái máy món quà xuân xin gửi tặng cho những người khó khăn. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Như anh chị em dân tộc, như anh chị em ngoại đạo, như anh chị em mà có hoàn cảnh khó khăn không có máy nghe trong dịp Tết thì xin mời sau lễ đến bàn phục vụ chúng tôi phụ cho anh chị em. Bây giờ tôi có một món quà để gửi tặng cho ông. Đấy là cái cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Vì ông là người nói có sách, mách có chứng, cho nên tôi cũng nói có sách và mách có chứng. Những gì mà chúng tôi loan báo, rao giảng về lòng thương xót Chúa đều ghi được ở trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, mà thánh nữ Faustina đã ghi lại suốt từ năm 1931 đến năm 1937. Chúa Giêsu đã hiện ra với một nữ tu chỉ học tới lớp 3 trường làng mà đã ghi lại tất cả trong cuốn sách này. Chúng tôi in chữ rất là to để anh chị em có thể đọc được. Và nhờ đây mà chúng tôi mới biết được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và những gì chúng tôi rao giảng đều trích dẫn ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Xin được gửi tặng cho ông nha, món quà xuân. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi bé, đứng lên, 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 đứng lên. Con tên gì? Hả? Đứng lên, trên, trên này. Con tên gì?
Con Doan. Con là Doan Bautista ở Minh Trí.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 4 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp trời 1.
Rồi 4 tuổi học lớp trời 1, con có cái gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Để dâng lên cho Chúa.
Ồ, con heo để dâng lên cho Chúa. Rồi mai mốt con có đi tu không?
Có, dạ có.
Rồi cho một tràng hoa tay hồ một cha Doan Bautista. Doan Bautista. Rồi. Rồi mời cha Doan Bautista đem heo vào chuồng. Đem heo vào chuồng, máu, thả máu, thả vào chuồng. Rồi xin mời ông tiếp tục lên đây để rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đi về, đi ra về. Bảo vệ thì cứ đi ra. Rồi cảm ơn ông cha Doan Bautista nhá. Vậy cha thích cái gì?
Thích đài.
À thích đài. Ủa tôi cha 4 tuổi mà cha không thích đài. Đây gửi tặng cho cha nha. Rồi. Rồi xin mời ông.
Dạ con chào cha. Dạ chào cộng đồng.
Rồi ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn Chúa chữa cho con khỏi bệnh tai biến. Được tên con tên là Mai Hữu Lượng ở ngã ba Bù Chu, Trảng Bom, Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay là 59 tuổi.
Làm nghề gì?
Dạ làm tài xế.
Rồi. Ông bị tai biến rồi được Chúa chữa như thế nào, nói lại cho mọi người nghe.
Con bị hơn một tháng nay, vợ con mới đưa lên trên cha, nhờ cha và cộng đoàn cha gặt tay và nhờ cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay là con đã đi tới được, đi lên đi xuống đi thoải mái. Con đến đây để con làm chứng cho Chúa. Cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã đi tới lui được.
Bị tai biến như vậy là bao lâu?
Dạ hơn một tháng.
Hơn một tháng không đi.
Nửa người.
Đi liệt nửa người. Rồi ai là người mà giới thiệu ông đến với giáo điểm tin mừng này?
Có vợ con. Vợ con.
Vợ con đưa con đến đây. Rồi ông là đạo.
Con đạo Phật.
Người đeo gì đây?
Này, vợ con lên đây hôm trước lên đây vợ con mới thỉnh ở đây được con đeo.
Biết là cái gì đây không?
Mới là đây thánh giá của Chúa.
Cho một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Một người đạo Phật Mà vợ là đạo gì?
Dạ dạ con đạo Công giáo đạo gốc.
À, vợ là đạo Công giáo đạo gốc, còn chồng là đạo Phật. Mà đã đưa chồng đến đây bị tai biến liệt nửa người, mà đã được Chúa chữa lành. Và một người đạo Phật đã đeo một cây thánh giá và nói rằng con thỉnh cây thánh giá tại giáo điểm tin mừng để con đeo. Có nhiều người Công giáo mà khi lên đặt tay, tôi không biết là đạo gì, vì nó đeo cái sừng, nó đeo cái răng nanh, nó đeo cái răng nanh của con tê giác với lại cái gì đó, răng cọp. Tôi nói con đạo gì, nó con đạo Chúa mà đeo răng cọp. Thì tôi thấy là có nhiều người như vậy đó, thưa anh chị em. Và có những người thì lại không dám tuyên xưng Chúa ra, xấu hổ. Còn đây một người đạo Phật mà dám tay đeo gì đây biết không?
Đeo chủ ý của Chúa.
Đeo chủ ý của Chúa mà đeo thánh giá của Chúa, lại là một người đạo Phật bị tai biến liệt nửa người, được Chúa chữa lành, đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Hôm nay lời Chúa đã được tôi gửi tặng trong cái máy 300 bài giảng, lòng Chúa thương xót nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi đây là gửi tặng cho vợ ông một cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Bây giờ xương bị liệt thì vợ ông quạt cho ông. Bây giờ ông khỏi rồi thì tôi tặng cho ông cái quạt, ông làm gì?
Tối về quạt cho vợ con.
Đó. Trời quá tốt, ông thấy vợ ông cười tươi chưa kìa. Chúa tôi bà còn đang. Rồi xin mời ông về chỗ.
Con xin một cái nữa về xin. Con đem về cái đài để con về con cho bà chị con là bỏ đạo năm nay mấy chục năm rồi, để chị nghe được là chị quay lại đạo.
Chị đạo gì?
Chị đạo Công giáo mà bỏ đạo mấy chục năm rồi, tại lấy ông anh con ấy bỏ theo bỏ đạo luôn. Rồi ông anh con mất rồi, bây giờ con muốn lấy xin cha một cho một cái đài để về cho bà chị bà nghe, rồi bà sẽ quay trở lại, quay đầu về núi. Chúa lúc nào cũng mở rộng vòng tay để chào đón những đứa con đã lầm đường lạc lối cho trở lại với Chúa.
Anh chị em nghe một người đạo Phật giảng về Chúa chưa? Chúa lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón những đứa con lầm đường lạc lối quay về với Chúa. Một người đạo Phật mà xin cái máy lòng thương xót Chúa cho người chị đạo gốc của mình đã mấy chục năm bỏ Chúa, mà nói lại rằng là Chúa vẫn dang rộng vòng tay đón những đứa con lầm đường lạc lối quay về với Chúa. Hallelujah. Rồi xin mời người kế tiếp lên đây để rồi xin mời. Con.
Dạ con xin chào cha và cùng đời. Con tên là Maria Trường Quỳnh Ngọc Thảo. 26 tuổi.
Ở đâu?
Con ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 10.
Vâng, Thảo 26 tuổi ở quận 10. Thảo được ơn gì Thảo chia sẻ cho mọi người?
Con muốn làm chứng về phép mầu nhiệm của Chúa Cha Nghè. Chẳng là hôm đó là trong chỗ làm của con thì ông giám đốc ổng mới lấy mấy cái đồ mà đo phong thủy á xuống, ổng nói là bây giờ mang ra, mang chuỗi hay là mấy cái vòng đeo tay ra cho ổng đo năng lượng. Thì trong chỗ làm của con á, dạ, trong chỗ làm của con á thì đa số là người bên đạo Phật thôi, có mình con là bên Công giáo. Thì con cũng mang mấy cái chuỗi đeo tay chẳng hạn ra cho ổng đo luôn. Cái xong rồi lúc mà đo xong á thì ổng nói là năng lượng cái chuỗi hàng của con á là thua cái chuỗi năng chuỗi hàng của ổng. Cái xong rồi con mới về con kể cho mẹ con nghe, mẹ con nói kể cho gia đình con nghe luôn á, gia đình con nói ông này ghê quá. Cái xong rồi tối hôm đó con gặp biến luôn cha, khoảng 2 giờ sáng con đang ngủ, cái xong rồi tự nhiên người con giống như là giật dậy mà kiểu như là cứng hết từ trên xuống dưới luôn. Rồi bắt đầu con từ từ con mở mắt ra thì con thấy trước mặt con toàn là một màu trắng không luôn, không thấy gì hết. Thế xong con bắt đầu con sợ quá rồi, con nhắm mắt lại, con điềm tĩnh xíu thì 5 phút sau con mở mắt ra từ từ thì người con nó bắt đầu nó thả lỏng ra thì con mới mở mắt ra. Thì lúc đó là trong người con cảm giác là bất an, rồi trong đầu con cứ nghĩ là có người nói bên tai con là mày sắp chết rồi, rồi xúi con là cho con nghĩ mấy cái điều mà chết, mà chết theo cái kiểu mà
chết dữ.
Dạ đúng rồi. Rồi người con bắt đầu cứng tê hết từ trên xuống dưới luôn. Cái xong rồi con bắt đầu có cảm giác bất an rồi, nghĩ mình sắp chết rồi nên con mới gọi điện cho dì con bên Pháp.
Dì con đây là bên Pháp, dì con tên gì?
Maria Quỳnh Thị Phượng. Maria Quỳnh Thị Phượng. Cái xong rồi dì con mới nói là thôi hai mẹ con cứ sống vui vẻ với nhau đi, không biết tương lai có cái gì không thì đó, con nghĩ là chết rồi chắc, hay là gì con cũng biết con là sắp chết rồi nên mới nói mấy câu như vậy, thì làm con còn sợ thêm. Thì lúc đó gia đình con cũng chưa biết là con, trong đầu con có những suy nghĩ đó. Cái xong rồi sáng hôm sau á, thì con mới nói mẹ con là chở con đi đến giáo xứ giáo điểm tin mừng để cho cha Long đặt tay. Thì mẹ con nói là thôi để vài ngày nữa đi rồi đi. Cái xong rồi con nói vậy thôi, để cho con đến giáo xứ Bắc Hà để vô
cuối cùng sao
dạ đến cha đặt tay. Thì bắt đầu đến được ba lần đó, bắt đầu lần đầu tiên thì người con bắt đầu nóng ran lên, và tối hôm đó con ngủ ngon, không có cảm giác mà ma quỷ nó reo bám nữa. Lần đầu cha kêu con là mua cái máy về nghe, thì con nghĩ trong đầu con nghĩ là chết rồi, mình sắp chết rồi nên cha mới kêu mình mua cái máy đó về nghe. Nên tối về con ngủ con không có dám bật cái máy đó lên tại vì con sợ chết.
Nghe rồi chết.
Con sợ, con không dám bật cái máy đó lên, thì mẹ con mới lén bật mà bật nhỏ để trên cái đầu giường con nghe. Thì con từ từ nghe rồi chìm vào giấc ngủ ngon luôn. Thì mẹ con cứ chở con đi liên tục 2-3 ngày đó. Sau đó thì bắt đầu con có cảm giác là không bỏ ăn. Trước đó là con bỏ ăn, không muốn ăn gì, không muốn ăn uống gì, không ngủ được luôn. Thì sau 2-3 lần được cha đặt tay á, thì con có cảm giác ăn trở lại với lại ngủ ngon. Rồi chưa, cái này còn ghê hơn nữa là
Hallelujah. Hôm nay lời Chúa đã được. Mạnh lên, hôm nay lời Chúa đã được. Rồi cái nào ghê gớm hơn kể nghe.
Là cái hôm đó là con lười biếng, con không nghe nghe máy của cha. Thì tối hôm đó tự nhiên á, nó con quỷ nó hiện ra, nó hiện ra dưới hình dạng của mẹ con cho con thấy thiệt luôn. Tự nhiên mẹ con đang ngủ vậy nè, tự nhiên mẹ con trong giấc mơ, tự nhiên nó quay qua nó ôm con, mà mẹ con nha. Cái xong rồi con nó đè con nặng quá, thì con nói mẹ ơi buông con ra, sao tự nhiên mẹ ôm con nặng quá. Thì con mới sờ sờ cái bụng của con vậy nè, thì thấy cái bàn tay của nó toàn là lông lá với lại móng vuốt không à, móng vuốt dài. Thì con lúc đó con có cảm giác là hồn con xuất ra, thì con mới chạy qua bên phòng của dì con hỏi dì con là dì ơi có nước phép ở bên cha Long không. Thì dì con nói là ở đằng sau cái ở ngay góc cánh cửa kìa. Thì nhưng mà trong đầu con vẫn giống như là vẫn luôn nói là Giê-xu con tín thế vào Chúa, thì từ từ bắt đầu người con nói nhẹ đi. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, nếu mà anh chị em đọc ở trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, thì anh chị em sẽ nghe cái câu chuyện của cô bé này không có gì là mơ hồ cả. Vì Faustina đã bị rất nhiều lần ma quỷ nó quấy phá như vậy, thậm chí còn ghê gớm hơn nữa là nó cũng đè cô ấy giống như là cô bé này bị đè như thế. Và nó hiện ra hình một con mèo đen, rồi nó vật cô ấy xuống đất, rồi dựng giường dậy, ma quỷ nó quậy phá dữ lắm. Mà những người đi với lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của ma quỷ, cho nên ma quỷ nó hiện hình và nó quấy phá con người ta rất nhiều. Nhưng cuối cùng lòng thương xót Chúa cũng chiến thắng hết tất cả, cho nên là ma quỷ không thể làm gì được những người có lòng tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Cái câu chuyện ấy anh chị em đọc ở trong nhật ký lòng thương xót này sẽ thấy ma quỷ, cái quyền mãnh lực của ma quỷ nó ghê gớm lắm, nhưng sức mạnh của Thiên Chúa còn mạnh hơn rất nhiều. Một cuộc chiến mà cuối cùng thì lòng thương xót và quyền năng lòng thương xót Chúa đã chiến thắng một cách oanh liệt. Thưa anh chị em, đây tôi gửi tặng cho chị là người ở bên Pháp về á. Chị kể tiếp cho mọi người nghe, chị giới thiệu cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con là Maria Quỳnh Thị Phượng. con từ Pháp trở về. Thật sự
là...
Dạ đây là chồng của con, Jean-Pierre Bocard, người Pháp. Dạ thưa cha, ở cái thế kỷ 20-21 mà nói về chuyện tâm linh ma quái thì người ta nói thật là lạc hậu. Nhưng mà thật sự con sống một cái đất nước văn minh, con không ngờ cái chuyện đó lại xảy ra trong gia đình con. Là khoảng tháng 10, tháng 11, hàng ngày con vẫn liên lạc với gia đình con bằng cái mạng Skype Internet. Và chúng con nói chuyện với nhau bằng hình ảnh và tất cả trao đổi với nhau. Thì cháu con là một người rất là bình thường, khỏe mạnh. Tự nhiên nó làm trong một cái chỗ làm đó. Thì nó không ngờ cái ông chủ của cái chỗ làm đó là một ông thầy phong thủy. Thì không ngờ ông lấy cái đồ ra ông đo, không biết đo thế nào mà cháu con bắt đầu xảy ra những cái sự cố vừa rồi cháu con trao đổi với cha. Thì mẹ nó rất là sợ, rồi bắt đầu đưa đến bệnh viện tâm thần. Bác sĩ cho nó uống thuốc xong, nó càng mất ngủ và nó ngạt thở, giống như là có ai đè nó ngạt thở, nó sắp chết đó. Lúc nào nó cũng sợ nó chết, rồi lúc nào hình ảnh ma quái cũng hiện ra. Mà con ở bên Pháp, con nhìn cháu con bằng cái mạng Sky, con thấy nó bị vật vã hành hạ, con đau lắm. Mà tạ ơn Chúa, nó uống thuốc vô mà nó vẫn bị vật. Đưa đến bác sĩ tâm thần, người ta cho uống nó càng dữ dội hơn. Sau đó, tạ ơn Chúa một điều là chúng con là người tội lỗi, thấp yếu, thấp hèn. Nhưng mà từ bé lớn cả gia đình con, chúng con không có ngọc ngà châu báu, nhưng ai cũng có một chuỗi chẳng hạt này. Vì thế mà cháu con được cái là lúc nó bị xáo trộn quấy phá như thế, mà lúc nào nó cũng nghĩ đến cha Long và cháu Điện Tin Mừng. Nó mới bắt mẹ nó 1-2 ngày mai mẹ con phải chở đến cha Long. Nó nghe tin cha Long nhiều lắm, nó nghe danh cha Long từ xưa đến nay, nhưng chưa có dịp, chưa tin. Và tạ ơn Chúa lúc nó bị quấy phá bởi ma quỷ, nhưng nó vẫn tín thác vào Chúa. Và nó cứ bám chặt cái tượng Đức Mẹ ngay trên tượng. Nó khóc, nó gào thét: mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con.
Khi nó đến đây thì sao?
Và khi nó đến đây lần đầu tiên, cha Lộc đặt tay vào người nó, thì nó có cảm giác từ trên đầu xuống chân giống như là có một luồng điện rất nóng chạy từ trên đầu nó chạy xuống. Và sau lần thứ hai, thứ ba, bây giờ ngày hôm nay cháu con nó đã được bình thường trở lại. Con rất mừng, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha Long thật nhiều. Đây là ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Một ân huệ thứ hai đó là chúng con vô cùng may mắn, diễm phúc khi Chúa ban cho con một vị thần sống đang hiện diện ở đây để cứu tất cả những người mà ốm đau bệnh tật mà thuốc men khoa học bó tay không làm được. Đó là cha Giuse Trần Đình Long. Cha thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.
Thưa anh chị em, tôi cảm ơn chị rất là nhiều, nhưng mà mới đúng có một nửa thôi. Tại vì người mà tuyệt vời trên cả tuyệt vời đó là Chúa Giêsu. Mà một người tội lỗi đang đứng trước mặt anh chị em đó là Trần Đình Long. Còn người tuyệt vời trên cả tuyệt vời, và tất cả những gì chúng ta lãnh nhận được là ân huệ nơi lòng thương xót của Chúa. Mà anh chị em vừa mới nghe đấy, một người từ bên Pháp về, một người Việt Nam, đều xác nhận rằng có sức mạnh của ma quỷ, của sư dữ hoành hành trong thế giới này. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, nếu không có Chúa thì ta biết cậy vào ai đây thưa anh chị em? Chạy đến thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, rồi mấy con mẹ lừa đảo, thưa anh chị em, tất cả là lừa đảo hết. Chỉ có duy nhất một đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đấng nói rằng đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Đấng đó, thưa anh chị em, hãy chạy đến với Ngài. Xin Chúa chúc lành cho chị, cho con, cho cháu và tất cả mọi người. Xin được gửi tặng đến chị cái CD, chị đem về bên Pháp nha. CD Bước Đi Trong Tin Yêu, đây là con heo chị nuôi với chúng tôi. Cảm ơn chị. Vâng, vâng, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây con, cho tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đứng đã giải thoát con khỏi ma quỷ, khỏi quyền lực của sự dữ. Và đây là món quà gửi tặng cho anh nha.
Cảm ơn, cảm ơn.
I know only this. I'm sorry, I don't speak Vietnamese, but I would like to do that. I'm French, and you know that France is one of the biggest country, Catholic country in the world. But I never see this in France. I have to come into your country. I am to come in Vietnam to see all that crowded people to come to see God. And I'm so very, very proud. I'm so very glad and very happy to be here with you today. And I came for my niece too, because she got some problem. And I'm sure, you know, this churchman especially, will do something for her. Because I know this church is wonderful. This church helps people, help poor people, help sick people, help handicapped people. And this churchman, you can applaud him, because he do for humanity, he do for the world. Thank you so much.
Dạ thưa cha, chồng con nói, chồng con đặt chân đến đây, thật sự là chồng con hôm nay con có thêm một học bổng, một cái ơn Chúa ban nữa, là chồng con vốn là người nước ngoài. Chồng con vốn là người nước ngoài, không tin những cái chuyện này lắm. Và rất khó khăn cho chồng con đến đây, bởi vì chồng con là một người hút thuốc lá rất nhiều, lúc nào cũng có điếu thuốc lá trên tay, không thể nào ngồi lâu mà giống như ngày hôm nay. Con sợ lắm, hôm nay chồng con ngồi đây, con cứ cầu nguyện Chúa cho chồng con được bình an, để đừng lên cái cơn nghiện thuốc lá nữa. Nhưng tạ ơn Chúa, suốt mấy tiếng đồng hồ chồng con vẫn ngoan ngoãn ngồi đây mà không hề nói gì hết. Và con xin chuột lại những lời mà chồng con vừa nói. Chồng con nói chưa bao giờ chồng con đặt chân đến một cái giáo điểm mà thấy một đoàn người đông hàng nghìn người như thế này. Và chồng con rất cảm động, bởi vì chồng con nghĩ cha là một vị gọi là thánh sống, có thể cứu cho toàn thể những người đến đây là những người hoạn nạn, đau ốm, bước đường cùng rồi. Chồng con cảm thấy rất tự hào và sung sướng vì điều đó, và mong rằng những điều này lan tỏa trên khắp thế giới.
Vâng, thưa chị em, anh ấy là người Pháp, nhưng mà anh nói được tiếng Anh. Anh nói là ở bên đất nước Pháp, dù là đó là một nước công giáo, gốc là giáo hội mẹ, từ giáo hội mẹ Pháp chúng ta có những vị thừa sai từ bên Pháp sang truyền đạo đến Việt Nam, mà nhờ đó mà tin mừng mới được đến Việt Nam. Và anh thấy rằng là ngay ở bên Pháp đó, anh cũng không thấy một cái nhà thờ nào mà người ta đông đảo đến như thế này. Và khi anh đến đây thì anh cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là hãnh diện, vì giáo hội Công giáo Việt Nam có được giáo điểm tin mừng này. Vì anh chị em đến đây là những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, và đến cầu nguyện và được Chúa chữa lành, ước mong tin mừng lòng thương xót Chúa được lan tỏa từ đây đến tất cả những nơi khác trên thế giới. Tin mừng lòng thương xót Chúa. Vâng, tôi còn đây là món quà anh chị đưa về nhé, 370 giảng lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và đây là Lộc Xuân Lòng Thương Xót Chúa. Vì biết rằng anh chị không có đến đây được, this is for you. Which one? This one and this one. Đây là Lộc Xuân cho gia đình bên Mỹ trước khi anh chị rút lui. Đây, Lộc Xuân cho gia đình của anh chị bên Mỹ nha. 26 năm bỏ Chúa. Và đây là đề can Mẹ Ban Ơn Chúa Lòng Thương Xót. Đây là móc khóa Lòng Thương Xót Chúa và chàng chú ý Lòng Thương Xót Chúa cho chị. Và đây là chàng chú ý kính bên nào, chú to to cho anh mới được, chứ tay to lắm mới chứ không biết sao. Thử coi. Này, đây chàng cho anh. This is for you. Rồi, rồi. Cảm ơn.
Cảm ơn.
Rồi đây là
dạ cái này cho con gửi cho cha để giúp đỡ những người nghèo.
Đây là món quà của lòng thương xót Chúa cho những anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn. Xin mời sau thánh lễ đến để đón nhận những món quà lòng thương xót Chúa. Rồi, chúng tôi xin chào và chúc anh chị em ra về bình an. Chúng tôi chỉ còn một người nữa, còn ai nữa, còn anh thanh niên nào nữa không ạ? Rồi, mời chị lên đây. Vâng, mời cô lên. Đó, ba người, vâng. Vâng, bên đây đây. Vâng, bà nói trước.
Thưa cha, con là Isaiah Lý Thị Thanh Thủy. Con ở Cầu Quan, Trà Vinh. Và con được ơn chữa lành. Con đau đầu, con mất ngủ. Và chồng con cũng vậy. Và con nhờ. Dạ 20 năm. Con thì 10 năm, chồng con 20 năm. Và con nhờ cộng đoàn với cha cầu nguyện gia đình con được khỏi bệnh. Và ơn lớn nhất là
hai vợ chồng, người thì 10 năm, người 20 năm, đau đầu mất ngủ, và hôm nay đã được Chúa chữa lành ở Trà Vinh, đang hiện diện trước mặt chúng ta để làm chứng. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là thằng con trai con bỏ Chúa 5 năm, vẫn đi lễ mà không xin tội ước lễ. Dạ, có vợ là tân tòng, vẫn nhắc kêu chồng đi xin tội ước lễ. Cuối cùng con được trở lại và xin tội ước lễ. Con có gửi hai cái chục cái máy cho.
Hallelujah. Đây là 20 cái máy chị muốn gửi tặng làm quà Tết cho những anh chị em nào mà khuyết tật, những người ngoại đạo, những người hoàn cảnh khó khăn và những anh chị em dân tộc. Sau thánh lễ xin mời đến bàn phục vụ để đón nhận những món quà đó. Rồi đây cha gửi tặng cho con cuốn nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và tấm ảnh này con gửi cho thằng con 5 năm nó bỏ Chúa nhưng Chúa không bỏ nó. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con là Maya Lena. Maya Lan Na Nguyễn Thị Dung, năm nay 56 tuổi. Thưa cha, con ở quận 5, Trần Bình Trọng. Thưa cha, con được hai ơn Chúa chữa lành cho con là con đau cuộc sống 10 năm. Mà mỗi lần con lên cơn ho mà con đau đến nỗi mà không ho nổi luôn. Mà sau đó con không uống thuốc nữa, con cầu nguyện Chúa thì Chúa đã chữa lành cho con, không còn đau nữa. Dạ. Dạ, ơn thứ hai là tháng 8 vừa rồi con bị đau, có xuất huyết não, con ói và vô phòng cấp cứu nằm gần 2 tuần mà con đau đầu riết, mà bác sĩ nói bây giờ phải mổ hở chứ không mổ nội soi được tại vì túi phình của con nó nhỏ quá. Nhưng mà con sợ mổ hở thì sẽ đụng nhiều dây thần kinh nguy hiểm nên con xin bác sĩ cho về nhà để con suy nghĩ lại. Thì sau đó con về nhà thì con khỏe hẳn luôn, con cầu nguyện Chúa và có nhắn tin cho cha nữa, nhờ cha cầu nguyện cho con. Thì hôm nay con đã hết rồi, con không cần phải mổ nữa. Nhờ ơn Chúa và cha, con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cái đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn. Xin Chúa chúc lành cho chị nha.
Những người nào bệnh đau đang nghe.
Vâng, những ngày Tết anh chị em tặng quà cho nhau, cách tốt nhất là tặng cho những người bệnh những cái máy để cho họ được nghe, họ được an ủi, được nâng đỡ và được chữa lành.
Đó, rồi. Thương xót của cha nữa.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Còn con được ơn gì?
Thưa cha, con là Đoàn Anh Dũng. Con là Benedicto. Giáo sư Hòa Thuận Chợ Lầu. Bình Thuận. Con được đến đây làm chứng cho Chúa là vừa rồi con có người bạn là cũng ở thành phố này, con làm quen rồi, bây giờ là
có được ơn gì của Chúa nói to lên.
Dạ được một ơn là hai ơn là một ơn thứ nhất là mẹ con đã bị tiểu đường 25 năm nhưng mà bữa nay được chữa lành. Con mới điện về là nói mẹ con hết rồi.
Tên thứ nhất là mẹ bị tiểu đường 25 năm, mẹ bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay mẹ con 72 tuổi.
72 tuổi, 25 năm tiểu đường, bây giờ được ơn chữa lành. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con đã được từ bỏ những cái cờ bạc thói hư tật xấu của con.
Bao nhiêu năm?
Dạ 25 năm con bỏ Chúa.
Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 52 tuổi.
52 tuổi mà 25 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, vậy là 27 tuổi đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 25 năm bỏ Chúa mà chìm đắm trong cờ bạc, rượu chè và bao nhiêu thứ tội lỗi khác, anh lại được ơn quay về với Chúa như vậy.
Dạ, nhờ được một người bạn, con về thành phố rồi có một người bạn dắt con tới giáo điểm tin mừng này được 5 lần. Con thấy cha đặt tay cho con rồi tự nhiên con từ bỏ luôn à.
Thì chị em thấy đây là một người bạn của anh ấy, bạn ấy có đạo không?
Dạ có.
Vâng, người bạn của anh ấy dắt anh đến giáo điểm tin mừng này 5 lần và anh ấy xin được đặt tay. Và sau đó anh ấy quyết tâm quay về với Chúa sau 25 năm bỏ Chúa với 5 lần đặt tay. Anh chị em có thấy hôm nay lời Chúa đã được? Hôm nay lời Chúa đã được. Tin mừng đã đưa đến giải thoát cho kẻ 25 năm sống trong ngục tù của tội lỗi, của sự dữ, và hôm nay đã được tự do của con cái Chúa. Xin chúc mừng anh và gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà dính nhờ Ngài đã chiến thắng ma quỷ sự dữ đã khống chế anh suốt 25 năm. Đây là cuốn tập San giờ mẹ đến với Chúa. Anh có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa.
Chưa có máy nghe giảng, tặng cho anh một cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là lộc thánh lòng thương xót Chúa, anh lựa chọn vì không biết là Tết anh có lên được nữa hay không, anh tự động rót lấy. Rồi, xin Chúa chúc lành cho người anh em 25 năm bỏ Chúa.
Cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi, còn con.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Hồng Trung, con về đây từ Đài Loan. Thì cách đây
chúng ta thấy hôm nay có một người bên Pháp, một người bên Mỹ và hôm nay một người Đài Loan đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Ta thấy tin mừng đã được.
Thì đối với gia đình con là được hai ơn chữa lành, đó là ba con bị ung thư lưỡi. Ung thư lưỡi là do uống rượu quá nhiều về đập phá và làm cho mẹ con rất là đau khổ một thời gian rất là dài. Thì cuối cùng con đến đây cầu xin cha, thì Chúa đã chữa lành cho ba con và bây giờ đã sống suốt 10 năm nay bình an.
Hallelujah.
Ơn thứ hai đó là em gái của con, lẽ ra nó được mang thai thì lẽ ra là phải ở bên Mỹ thì sẽ sanh ở bên Mỹ, nhưng mà Chúa lại thương xót em của con, cho em của con về đây để mà được cha đặt tay. Và cuối cùng đi khám bác sĩ mới phát hiện ra là hai cái đầu rốn của mẹ và con dính vào nhau, thì có thể cứu mẹ mà bỏ con và cứu con và bỏ mẹ. Và cuối cùng thì đến đây cha đã và nhắn tin xong và mọi thứ được lòng Chúa thương xót cứu, và cuối cùng mẹ tròn con vuông và bây giờ cháu con và em con đã bình an trở về Mỹ. Và bản thân con, tại sao hôm nay con lại về đây? Vì cách đây tháng 10 thì có một ma sơ Đài Loan bảo con rằng: Trung ơi, sao con không về đi với lòng thương xót cha Long? Thì con lại lắc đầu. Con nghĩ rằng cha là người cha, người bố của chúng con cách đây 20 năm rồi. Bây giờ cha là người của công chúng đông như thế này đây, thì cha không thể nào tiếp một mình con. Con chỉ biết âm thầm mỗi ngày cầu nguyện cho cha đủ sức chịu đựng để đón nhận bao nhiêu người đây đến nơi đây. Thì con chỉ lắc đầu mà thôi. Nhưng mà không, Chúa đã không buông tha con. Cách đây một tuần trước khi con về thì tối con lại nằm mơ thấy Chúa. Tiếng đầu tiên là lòng Chúa thương xót hiện ra trước mặt con sáng quá, lúc 3 đến 4 giờ sáng con không thể nào ngủ được. Thì con giật mình thức dậy và con ấy đang mới vừa ngủ. Điểm thứ hai là một Chúa Giê-xu mặc một chiếc áo bào màu trắng nhưng đã ngả màu vàng rồi, rất là nghèo khổ và ngồi đã nhìn con buồn lắm. Con không biết Chúa nói gì với con đây, nhưng mà con biết là Chúa yêu chúng con vô cùng, vô biên, vô tận. Và điểm thứ ba là ngồi kế bên con là một hài đồng Chúa Giê-xu nằm ở trong một cái thùng giấy, và trong đó là lót bằng giấy báo. Mà Chúa nói với con nóng lắm bế Chúa lên, thì con hai tay con bế lên vậy thì con giật mình thức giấc. Là con biết là con phải về đây suốt 3 ngày liền. Ngày hôm qua là con đến đây con xin tội tha thôi cùng Chúa, vì con đã lắc đầu từ chối ma sơ người Đài Loan. Vì ma sơ có đến đây giúp sư 2 năm rồi. Ma sơ rất là yêu yêu Việt Nam mình vô cùng vô tận. Ma sơ đã bị ung thư vú và được Chúa chữa lành, đang điều trị. Và ma sơ nói con về đây con ôm cha Long thật chặt thật chặt cho ma sơ. Xong rồi về ma sơ sẽ ôm con. Đó là lòng Chúa thương xót. Chúa thương xót người Việt Nam của chúng con vô biên vô tận. Vì tại sao Chúa Giêsu hại đồng rất là nóng? Vì về đây con nhìn đồng bào chúng con đang nóng, nóng quạt 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 như thế này. Thì đêm thứ ba xong thì con mở đi, ngày nào con cũng mở YouTube để cầu nguyện cho cha. Không những một mình cha mà tất cả mọi các linh mục nữ tu trên trần gian này đủ nghi lực vượt qua không có thử thách đưa cho chúng con về với Chúa.
Cái gì đây con? Đây là cái gì? Đây là cái gì?
Dạ đây là ma sơ kêu con á, là ôm trong mình những cái này. Tự vì ma sơ và tất cả các bạn con người Đài thì không thể nào nghe được tiếng Việt, và con ôm vào đây để nhận lòng thương xót Chúa tuôn vào trung trào nơi đây và đem về chia cho các anh chị em bên kia và cả ma sơ nữa.
Vâng, đó là một ma sơ người Đài Loan, phải không?
Dạ.
Chúng ta thấy đây là một ma sơ người Đài Loan giới thiệu cho một người Công giáo Việt Nam về lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta nghe nó có lạ không? Nghe có lạ không? Nghe có kỳ không? Kỳ không? Đáng lẽ là cái cô người Việt Nam này, Công giáo Việt Nam này sang Đài Loan thì giới thiệu lòng thương xót Chúa cho ma sơ Đài Loan, đúng không ạ? Đi ngược lại, ma sơ người Đài Loan giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người Công giáo Việt Nam ở Đài Loan. Ước mong gì những ma sơ Việt Nam cũng đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người Việt Nam. Hallelujah! Ước mong gì các ma sơ Việt Nam chịu khó mà đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho ít nhất là người Việt Nam mình. Còn người ta là người ma sơ Đài Loan mà lại đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người Việt Nam ở bên Đài Loan và giúp họ là hãy đến nhà bè để mà cầu nguyện. Và cô ấy đã đến đây với những giọt nước mắt của những con người đã cứng lòng, của con người đã không chịu tin vào lòng thương xót Chúa, không chịu chạy đến với giao điểm Tin Mừng nhà bè. Hôm nay cô đến đây để tạ tội trước mặt Chúa và để làm chứng cho lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho bố của cô ấy, đã chữa lành cho
em gái của
em gái. Mà lại thêm một cái chuyện lạ nữa là đáng lẽ người ta bệnh ở Việt Nam người ta chạy sang Mỹ người ta chữa, hay là Mỹ chạy về Việt Nam chữa? Tôi nói là bệnh mình chạy từ Việt Nam sang Mỹ hay Mỹ chạy về Việt Nam? Việt Nam sang Mỹ bình thường. Việt Nam bác sĩ nào giỏi bằng bác sĩ Mỹ, bệnh viện nào tối tân bằng bệnh viện của Mỹ, cho nên là ông to bà lớn nào cũng cứ bệnh là chạy sang Mỹ, hơi tí là sang Mỹ, cái gì cũng là Mỹ. À, ấy thế mà cái em của cô ấy mang thai bên Mỹ bỏ tay mới chạy về đây. Đáng lý ra là người ta muốn sinh con ở bên Mỹ để được quốc tịch Mỹ, nhất là mấy bà bầu Trung Quốc cứ có bầu lại chạy sang Mỹ ở thời gian để mà đẻ để nhập cái quốc tịch Mỹ xong lại chạy về Trung Quốc. Còn đây một người Việt Nam có thai mà lại chạy về Việt Nam, mà chạy đến đây rồi lòng thương xót Chúa đã cứu một bàn thua trông thấy. Ta bảo là một là cứu mẹ giết con, hay là cứu con thì chết mẹ. Đây Chúa chẳng chết đứa nào cả, cứu cả mẹ lẫn con. Tại cái chỗ chẳng có bác sĩ, chẳng có bệnh viện, đây nghèo nhất, khổ nhất mà quê mùa nhất cái đất nước Việt Nam này, nhà bè này đây này đó. Quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ lộ trong cái yếu đuối, cái nghèo nàn nhất tại đây, để mọi người chúng ta thấy rằng là Tin Mừng đã được loan báo cho người nghèo. Ta, đây là những,
đây là lòng bác ái, đây là lòng bác ái cho,
đây là ba con heo con để vào kia đi, cho vào heo Đài Loan ở chung với heo Việt Nam không sao đâu, nó không có ăn cám mà nó ăn gì, ăn gì chi hả? Heo ăn tiền mà người có ăn tiền không? Người ăn tiền vậy giống heo à? Ừ, hay rõ ràng ai mà ham tiền ăn tiền thì là heo, heo nó ăn tiền. Còn người thì ăn gì? Người ta không sống bằng cơm bánh mà còn sống bằng lời Chúa nữa. Lúc nào cũng cơm, lúc nào cũng bánh, rồi cũng tiền hóa thành héo. Thấy chưa, anh chị em thấy đau không? Đau không? Đau chứ, để cho những người mà cứ ham tiền ăn tiền thì coi chừng biến thành heo, mà chạy ra miền Bắc thì thành lợn. Rồi, đây cho tặng cho con cái CD Bước Trong Tin Yêu. Đây là ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là Lộc Xuân con cho rút cho ma sơ, cho con, rồi cho em con, rồi cho mẹ con, cho bố con, cho chú con, cho bác con, cho dì con, cho cậu con, cho rồi đây là đây về con rước lòng thương xót Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa để can lòng thương xót Chúa, mẹ ban ơn đem hết sang cho ma sơ, đem hết sang đó, rồi móc khóa trần chuỗi cũng đem hết sang đó, rồi máy cũng đem hết sang đó, đấy 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 đấy, đấy. Chúa tôi đời đem hết sang nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Bây giờ mời anh chị em chúng ta thính lặng cả đoàn, cùng với cả đoàn chúng ta hát và cầu nguyện ngợi khen lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Lòng thương xót Chúa đã chữa lành. Mời anh chị em cầm cây quạt và cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Bạn ngồi xuống đi, bạn ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, là chị em ngồi xuống cầm cây quạt trên tay và cùng hát và cầu nguyện với cây quạt. Xin Chúa cho tin mừng được loan báo khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa vì tin mừng đã được loan báo cho chúng con, những người nghèo khổ, những người nghèo khó. Tạ ơn Chúa vì lòng thương cho Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự dữ, của ngục tù, tội lỗi. Tạ ơn lòng thương cho Chúa đã cho giáo điểm chúng con một năm qua được bình an, khỏi ma quỷ, khỏi sự dữ quấy phá. Tạ ơn lòng thương cho Chúa, xin cho mỗi người chúng con cũng trở thành những người đi loan báo.
Tin mừng.
Trở thành những người đi loan báo.
Tin mừng.